Trở lại sẽ là chương trình luật pháp Di Trú và Sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ 2 đến thứ 6, từ 8:45 cho đến 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhà quốc tịch Hoa Kỳ, đảm bảo tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa. Quý thính giả muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717, gọi luật sư sau 9:15 thứ 2 đến thứ 6. Còn bây giờ chương trình luật pháp Di Trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Và giống như lời anh Minh Dũng ngày hôm qua nói với Khánh Thi là chậm chậm lại để nhìn coi cái quang cảnh ở bên ngoài nó đang thay đổi đẹp lắm, mà không chậm lại để mà enjoy life, cứ chạy hoài.
anh Minh Dũng nói chuyện với Khánh Thi trên chương trình tôi cũng có nghe rất là nhiều lần. Và tôi thích cái giọng của anh Minh Dũng, giọng của miền Nam, cho tôi thấy rằng là con người rất là chất phác,
mộc mạc.
Và anh ấy thích nghe những cái bản nhạc cũng rất là hay. Anh ấy có một cái nhìn về đất mẹ rất là thân thương. Và tôi cũng phải nói rằng là anh ấy đúng, vì chúng ta chạy lẹ quá. Chúng ta không có ngừng lại để nhìn xem rằng là phía bên này đường, phía bên kia đường có những nhánh cây, có những bông hoa, có những gì đó mà trong cái nhìn của tôi thì chúng ta hãy chậm lại và hãy dùng thời gian có để mà tạo ra một cái cuộc sống an bình cho chính chúng ta và cho những người trong gia đình chúng ta. Chúng ta đã ba lần nào là cái lần cuối cùng mà chúng ta ngồi xuống một bữa ăn cơm mà nói chuyện với nhau về vấn đề học vấn con cái, về vấn đề tài chính gia đình, về vấn đề cuộc sống của chúng ta, về vấn đề những ước muốn chúng ta có. Chúng ta luôn luôn phải có những cái hy vọng đó. Hy vọng đó nó sẽ tiếp tục cho chúng ta có cái cơ hội được tiếp tục sống cái cuộc sống mà chúng ta muốn. Và thôi đến đây thì tôi ngừng, chứ không thôi là nếu mà tôi nói chuyện với lại mấy đứa cháu với con tôi về giờ này nó kêu tôi cúp điện thoại rồi đấy. Bảo cái gì? Mấy cái đứa khỉ này nó ghê lắm ấy nhá. Tôi nói vậy mà quý vị, những người mà đứng trong tình trạng như tôi cũng hiểu đấy, thật sự là như vậy. Chúng ta nói nó cũng ý thôi, để thôi mấy con mấy cháu mình nó bảo mình nói nhiều quá, thuyết quá nó cũng chả thèm nghe. Thật ra là không phải thuyết, mà thật ra tôi nói như vậy với cái tâm trạng của chính tôi như thế, tại vì biết là chúng ta bận rộn quá trong cái cuộc sống này nhé, quá bận rộn, và phải làm sao để mà chậm lại, ngừng bớt lại và nhìn ở phía ngoài chung quanh chúng ta xem cái cuộc đời này nó tốt như thế nào, mang cho chúng ta biết bao nhiêu hạnh phúc mà chúng ta không để ý đến ha. Bây giờ chúng ta trở lại chương trình luật pháp để chúng ta thấy những cái khó khăn trong cái cuộc sống này mà chúng ta phải cần đến luật sư, để luật sư giúp cho chúng ta bớt đi những cái căng thẳng đó. Tôi nói thật với quý vị, nếu mà tôi không phải đến giờ phút này thì cái chữ mà tôi cần tìm nhất và tôi muốn nhất đó là cái chữ an bình, peace. Tôi mà đi đến đâu mà ai cho tôi cái khó khăn đó, tôi nói thôi, tôi không muốn, như vậy là đủ rồi. Chúng ta đi qua bao nhiêu thời gian trong cuộc sống rồi, bây giờ chúng ta, những người còn trẻ đó, họ còn hăng hái. Khi họ bước vào một cái hợp đồng, họ muốn thế này, họ muốn thế kia, họ muốn thế nọ. Rồi thì là họ cứ nhiều khi có những người họ nghĩ rằng là họ muốn thế này là họ được. Hợp đồng là một cái sự đồng ý giữa hai người hay nhiều người, đúng không? Bao nhiêu người, nói đến bao nhiêu người, tôi thấy là một cái thống kê vừa mới đưa ra. Trời ơi, quận hạt ở Santa Clara này, người Việt Nam của chúng ta đâu có nhiều thương mại lắm ấy. Có nhiều thương mại lắm. Hầu như là những gì ở trong quận hạt Santa Clara này, quận hạt Santa Clara gồm có từ Palo Alto đi tuốt lên trên qua Gilroy đến Hollister, đến cái thành phố nào đó tôi quên ở ngay bên cạnh á, xa lắm, quận hạt Santa Clara bự lắm. Và với những người sống trong quận hạt này thì tôi phải hãnh diện mà nói, người Việt Nam chúng ta hầu như đứng hàng đầu về nhiều thứ lắm nhé. học vấn này, thương mại này, làm việc này, chịu khổ này, chịu khó này, tất cả những gì đó chúng ta đứng hàng đầu. Ngày xưa đó thì có lẽ tôi phải nói cái lời này nó hơi đau buồn chút là cũng đứng hàng đầu về vấn đề tù tội, nhưng mà có lẽ bây giờ bớt rồi. Cho nên tôi mong rằng là chúng ta hãy cố gắng nghĩ đến những cái việc làm mà chúng ta cần phải làm ở đây. Không phải như là ở bên Việt Nam mà chúng ta nói chuyện qua lại, bắt tay một cái thế là xong. Tôi cũng mong là cái việc đó nó xảy ra trong cuộc sống vẫn còn, để chúng ta còn có một cái gì đó hy vọng và cái sự tin tưởng ở cái người đối phương khi mình làm việc với họ. Nhưng mà khi chúng ta ký một cái hợp đồng về những cái vấn đề gì liên quan đến cuộc sống của chúng ta ở đây, chúng ta phải biết là những cái điều khoản trong cái hợp đồng đó nó khá phức tạp. Bởi vì vậy mà chúng ta có cả trăm luật sư ở ngoài đó ngồi xuống bàn thảo và đưa ra những cái hợp đồng viết sẵn. Rồi những cái hợp đồng viết sẵn này được dùng bởi những nhà chuyên môn, những người làm về địa ốc, những người luật sư, những người hòa giải. Tất cả những người này họ đều nhìn vào cái hợp đồng này và nhìn vào những cái điều khoản trong cái hợp đồng này. Những cái hợp đồng này nó dài 10 đến 20 trang, trong đó có 60-70 cái điều khoản. Quý vị có biết cái điều khoản đó nó nói gì không? Quý vị có biết làm thế nào để mà viết một cái điều khoản để mà điều đình với cái người chủ đất hay cái người bán những cái thương mại gì đó với mình để mà mình bảo vệ cái quyền lợi của mình không? Nếu quý vị làm được những việc đó tôi mừng, và có lẽ nhìn như vậy luật sư không còn có việc làm nữa. Luật sư họ đã phải đi học bao nhiêu năm, có bao nhiêu kinh nghiệm để họ giúp cho quý vị hiểu được rằng là một cái hợp đồng nó cho quý vị những cái quyền hạn gì, và một cái hợp đồng quý vị đòi hỏi những cái điều gì, nó có được viết trên cái tờ giấy đó hay không. Quý vị bước vào một cái trường hợp, một cái tình trạng mà quý vị bắt đầu phát triển cái cuộc sống của mình. Quý vị, có nhiều người mới tới Hoa Kỳ này suy nghĩ rất là còn giống như ở bên Việt Nam vậy, đơn giản lắm. Cái đó không sao cả, không sao. Từ từ rồi mình sẽ hiểu thôi. Biết rằng là ở đây nó không phải như thế. Một lần quý vị té xuống đây tôi nói có nghĩa là quý vị bị vi phạm hợp đồng hay là làm cái gì đó sai, dùng cái đó làm kinh nghiệm cho cái lần tới. Hoặc là quý vị có thể quyết định ngay tức khắc không, tôi không làm cái việc này, tôi đưa cho luật sư làm, đó là bổn phận của họ và tôi sẵn sàng trả tiền cho họ với cái thời gian họ bỏ ra. Tôi đã gặp những người như vậy. Từ Việt Nam qua đây họ không bao giờ muốn làm cái gì gọi là cho chính họ về những vấn đề liên quan đến hợp đồng, cho dù đó là hợp đồng mua nhà, cho dù đó là hợp đồng mua thương mại, cho dù là hợp đồng mua bán ở chỗ làm thương mại cái gì đó. Đó là không phải tôi nói cái gì cũng phải cần đến luật sư đâu. Nhưng quý vị phải biết một cái hợp đồng mà quý vị nhìn vào nó dài 10 đến 20 trang như vậy, quý vị nghĩ quý vị có thể hiểu hết được những cái điều khoản đó không? Căn bản mà nói, chúng ta có thể hiểu, cái hợp đồng này tôi mướn cái chỗ này 3.000 square feet. Cái đó quý vị phải biết. Tại vì chính quý vị nhìn cái chỗ đó mà. Tôi bằng lòng trả cho chủ nhà 1 đồng 10 cent một square feet, 3.300 đồng một tháng. Cái đó tôi biết tôi kham được, tại vì đó là cái việc làm của tôi. Và tôi sẽ trả cái tiền chi phí đó. Tôi muốn cái chỗ này được có cái sự an toàn về vấn đề điện nước. Thì chủ nhà phải cung cấp. Nhưng mà mình là cái người trả tiền điện nước hay là chủ nhà trả tiền điện nước? Rồi tôi muốn cái chỗ này đèn phải sáng ở ngoài. Tại vì tôi làm việc này tôi cần phải có sáng đèn nơi cái chỗ đậu xe để mà người khách của tôi tới thì không có phải lo lắng. Ok. Đó là những cái điều kiện quý vị viết xuống. Nhưng mà rồi trong cái hợp đồng nó có cái điều khoản, nếu mà tôi ở quá cái hợp đồng này, thời gian hợp đồng này thì tôi phải trả một cái số tiền là bao nhiêu, thì như vậy có phải là tôi phải trả như vậy không? những điều khoản trong hợp đồng là những cái điều kiện mình đồng ý với cái người chủ, với cái người đối phương. Thế thì nếu mình không ra khỏi cái nơi này, chuyện gì sẽ xảy ra? Người chủ họ phải trục xuất mình, trục xuất người ra khỏi nhà bởi một cái hợp đồng mướn nhà. Nó khác với trục xuất người ra khỏi nhà bởi một cái hợp đồng cho mướn thương mại. Cho nên hai cái việc này nó không phải giống như nhau, mặc dù nó cũng là một cái việc trục xuất. Rồi chúng ta phải làm cái gì? Tôi đâu biết đâu, nhìn vào cái hợp đồng xem. Thường thì những cái hợp đồng về thương mại nó đều có một cái khoản, chúng ta gọi đó là 3 số A, ha? Triple net. Triple net tức là chúng ta phải trả thêm. Trả thêm cái gì? Trả thêm cái gì đó mà chúng ta điều đình trong cái hợp đồng. Cho nên chúng ta phải biết làm sao để mà có được một cái hợp đồng vững chắc, biết là chúng ta sẽ làm gì với cái thương mại này khi chúng ta bước vào cái hợp đồng này. Có ai bước vào một cái hợp đồng mướn một cái thương mại, mướn một chỗ làm thương mại và cầu mong cho cái thương mại này nó bị rớt đài không, bị hư hại không, để rồi không phải trả tiền nhà không? Không ai muốn như vậy hết. Lúc nào mình cũng muốn cho nó được phát triển tốt, đúng không? Vì vậy khi quý vị có những cái hợp đồng liên quan đến mướn chỗ này, không, làm thương mại này, quý vị cần phải tham khảo với luật sư để luật sư họ cho quý vị những cái lời khuyên, hoặc là họ có thể tham khảo và muốn hiểu rằng là quý vị muốn cái gì mà quý vị không diễn tả được hoặc là không đạt được đối với cái người đối phương, đó là người chủ đất hoặc là người chủ nhà. Có một ngày tôi nghe rất là nhiều người nói, họ, quý vị nghe chương trình của chúng ta trên làn sóng 1290 AM, và tôi rất là cảm kích và rất là cảm ơn quý vị, vì đây là cái sự cố gắng của chúng tôi và sự cố gắng của Khánh Thi để đưa đến những tin tức này cho quý vị mỗi ngày trên làn sóng này. Và rồi quý vị giới thiệu chúng tôi với những người thân, những người quen của quý vị. Trời ơi, nhiều khi mỗi lần tôi nghe mà được sự giới thiệu đó, tôi cảm thấy như là một cái gì đó tôi nhận được mà rất là vui sướng. Là vì quý vị hiểu được cái sự cố gắng của chúng tôi. Quý vị đặt cái niềm tin đó vào nơi chúng tôi để chúng tôi làm việc cho những người thân của quý vị, cho quý vị. Cho nên tôi không biết nói gì hơn. Những cái ân tình này tôi sẽ luôn luôn mãi mãi ghi trong tâm và luôn luôn cầu xin ơn trên ban cho tất cả quý vị có nhiều sự bình an trong cuộc sống. Không biết làm gì hơn nữa cả. Và nếu mà chúng tôi có thể giúp cho quý vị hoặc những người thân, bạn bè của quý vị về những vấn đề liên quan đến pháp luật, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717. 408-947-7717 là số điện thoại văn phòng của chúng tôi, liên quan đến những vấn đề về di trú này, những vấn đề về hợp đồng này, những vấn đề về luật gia đình này. Luật gia đình là những vấn đề về ly dị, ly thân, tài sản, cấp dưỡng vợ chồng, cấp dưỡng con cái, ha, tranh nhau nhiều thứ lắm. Ông một người luật sư nói với tôi rằng là ngày xưa tôi cũng có làm về luật gia đình, nhưng mà tôi ngồi đó tôi thấy hai người họ thương yêu nhau đến mức độ mà họ không rời xa nhau được, nhưng mà rồi đến chỗ mà ly dị thì họ lại tranh cãi, tranh chấp với nhau đủ mọi thứ. Ông ấy buồn đến độ ông không làm luật gia đình được nữa. Tôi chỉ có mỗi một cái lời khuyên, đó là nếu quý vị đi đến cái chỗ ly dị nhé, quý vị nên xem lại. Quý vị biết không, cái luật có thể đưa ra để đạt được cái sự công bình cho hai người. Nhưng mà luật không có được không, nhưng mà không có cái điều luật này đặt ra, không có điều luật là đặt ra để mà chính quý vị thấy rằng là cái sự làm việc chia tay đó nó công bình cho chính quý vị và cho cái người mà quý vị đã từng thương từng yêu. Cho nên nếu không phải sống với nhau, nói theo giáo lý nhà Phật thì không còn duyên còn nợ. Nhưng mà nếu đó là cái việc mà nó sẽ xảy ra thì chúng ta nên cố gắng làm thế nào để mà giải quyết những cái ân tình, tình nghĩa mà hai người đã có với nhau trong bao nhiêu năm. Rồi nhờ luật sư làm giấy tờ để giải quyết những cái tài sản, những cái việc tranh chấp không đáng đó không nên xảy ra. Tại sao mà khi chúng ta sống với nhau thì cơm lành canh ngọt, tay ôm tay ấp thì không sao cả, nhưng đến lúc mà chúng ta đi đến cái chỗ này thì chúng ta lại như thế? Và còn nhiều cái lý do khác tôi hiểu chứ, nhưng mà nói về luật thì quý vị, luật nó khác ha. Giống như là cái hồ sơ này tôi mang đến cho quý vị, cái người này họ mướn một cái nơi để mà họ làm một cái nhà hàng, thì họ ký một cái hợp đồng. Trong cái hợp đồng đó, ngoài cái việc bao nhiêu điều khoản đó thì không nói tới, họ hiểu mỗi tháng họ trả bao nhiêu tiền, tất cả mọi thứ. Một trong những cái điều kiện trong cái hợp đồng đó là người mướn cái chỗ này phải trả thuế đất cho cái chỗ này, và người chủ cho mướn cái chỗ này phải bảo đảm là cái chỗ này không có bị hư hại ở ngoài tường, phía ngoài phải có đèn, rồi cái chỗ đậu xe phải được để sạch sẽ, rồi mái nhà phải được sửa sang. Ok, đây là cái điều kiện của cả hai bên đúng không? Thì nếu mà cái mái nhà nó hư thì người chủ phải sửa, tại vì họ đồng ý mà. Nhưng mà cái người mướn chỗ này họ phải đồng ý là họ phải trả tiền nhà và họ phải trả tiền thuế đất nhà. Thế thì chuyện gì xảy ra? Nhất định là phải có một trong hai vấn đề. Không thi hành những cái điều kiện đó và rồi vi phạm hợp đồng. Lúc mới đầu mướn thì mình cần cái chỗ này nói ngọt nói ngon với người chủ đất, lúc mà có chuyện thì lúc đó mình bắt đầu mình đưa ra những cái khó khăn, những cái gì đó đã sai mà mình đã không nói với người chủ đất. Hoặc ngược lại khi mà mình không có trả cái tiền thuế đất thì người chủ nhà họ có quyền yêu cầu mình phải tăng lên cái tiền nhà để mà cộng thêm tiền chủ đất thuế đất, tại vì người chủ nhà làm sao có thể không trả thuế đất? Nếu họ không trả thuế đất thì cái building của họ bị mất,
Luật sư
làm
ơi,
sao họ chịu cái điều đó? Dạ
dạ đợi Khánh Thi tí nha.
dạ
Dạ Khánh Thi mời chị, cảm ơn chị đã giữ đường dây điện thoại nhé. Chị đặt câu hỏi với luật sư Nguyễn Kim Phượng đi.
dạ 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 chào luật sư. Tôi
Xin
tên
chào chị.
Thu, cách đây 2 ngày tôi có hỏi về vấn đề mà WTO đó cơ luật sư. Dạ, là gồm tôi lên phòng thuế, là gồm tôi hỏi luật sư vụ mà người ta kêu tôi khai đem 2 tờ giấy W2 đi khai thuế. Thì tôi có hỏi luật sư có nói là chỉ dẫn tôi là nói với chủ, nói với người làm thuế là làm lại, chỉnh sửa lại, làm lại một cái W2 để đi khai thuế thôi. Thì chủ đã nói và đưa tôi nói chuyện với chủ nhân của người làm thuế. Thì người làm thuế hỏi bộ tôi muốn đi thưa hay gì luật sư sao? Tôi nói không, cái này là hỏi, tại vì tôi confused là đi khai thuế mà đi đem 2 cái W2 nên tôi hỏi luật sư thôi để luật sư giải thích cho tôi và nói cho cô nghe. Cổ nói là cổ làm thuế hay là luật sư làm thuế, nói tôi là ngu, rồi cổ cúp phone, cổ hỏi tôi như vậy. Thì không biết là ví dụ tôi đem 2 cái tờ giấy khai thuế W2 thì như thế nào, hoặc là tôi phải làm sao? Xin luật sư trả lời giùm ạ. Cảm ơn ạ.
Rồi, xin cảm ơn câu hỏi của chị. Để tôi nói lại cái câu hỏi của chị để cho tất cả mọi người ở ngoài đó hiểu tại sao chị hỏi câu hỏi này nhé.
Dạ.
Ok. Thứ nhất là chị này chỉ nhận được một cái W2 khi chị đi làm cho cái nơi này. Và khi mà cái W2 chị nhận được thì chị nói là nó không có đúng. Thì chị mới gọi cho cái người chủ hãng hay chủ công ty. Và cái người chủ hãng và chủ công ty nói rằng là cái W2 này á, là sai, tôi đưa một cái W2 mới, nó đúng với cái số tiền mà chị ta làm trong năm. Có phải như vậy không?
Dạ, đưa lần thứ ba, lần luật sư, lần thứ hai
Bây
chủ đi lấy cũng sai, lần thứ ba
giờ
tôi lên lấy mới đúng.
đưa lần thứ ba lần. Ok.
Dạ.
Thì chị mới hỏi tôi rằng là nếu tôi đi khai thuế, thì tôi đưa cái W2 nào cho cái người khai thuế để họ khai cái thuế cho tôi? Có phải đó là
Dạ.
câu hỏi không? Thì tôi
Dạ.
nói với chị rằng là khi chị đi khai thuế, chị đưa cái W2 mà sai đó, à xin lỗi là đúng hết á, đúng nhất
Dạ.
á, cho cái người khai thuế họ làm thuế cho chị. Còn cái
Dạ.
việc W2 mà đã làm sai đó là bổn phận của cái người làm ra cái W2 đó. Tức là cái công ty nào mà issue cái W2 đó, họ phải làm việc đó với sở thuế chứ không phải là chị.
Yeah.
Còn cái việc mà cái người làm thuế của chị nói cái gì đó đó, thì tôi không có ý kiến. Tôi chỉ muốn nói rằng là khi mình đi khai thuế, tôi nói rằng là khi mình đi khai thuế, mình đưa cái W2 đúng để mình khai thuế. Tại vì nếu mà mình đưa cái sai thì sao mình khai thuế được, tại vì nó sai rồi. Mình phải đưa cái đúng thì mình mới khai thuế được, thì chính cái đúng đó nó mới cho mình được một cái câu giải đáp đúng trong cái việc khai thuế, và cái tờ thuế đó chính phủ liên bang sẽ chấp nhận. Còn những cái việc gì đó mà ngoại trừ cái việc hỏi tôi không có cái ý kiến nhé. Cảm ơn.
Dạ, người khai thuế biểu tôi phải đem hai cái, một cái lần đầu tiên sai và một cái lần cái thứ ba đúng. Thì
cái đó là cái việc của những người làm thuế, họ yêu cầu chị như vậy, thì tôi không biết là lý do tại sao người thuế muốn như thế, thì chị cứ mang lên cho họ. Nhưng mà cái mà tôi nói là khai ra là mình phải dùng cái W2 đúng để khai, chứ không phải là mình dùng cái sai để mà mình khai. Ok.
Dạ. Cứ đó là chưa hai đem hai cái là cái chủ nhân của cái cơ sở sư.
Dạ,
chị đừng có
nêu tên bất cứ một cơ sở thương mại này trên
em biết, nhưng mà tại vì cổ nói chuyện mất dạy.
Dạ. Chị có cái gì nếu mà chị không bằng lòng thì chị đi một cái cơ sở thương mại khác, chứ chị đừng có nêu tên.
Thì em biết là đi một cơ sở khác, nhưng mà tự vì em muốn hỏi, tự vì luật sư có giải thích cho em nói lại, thì cổ nói là cổ là làm thuế hay là luật sư làm thuế.
Rồi. Bây giờ như vậy là hay nhất này, chị gọi một cơ sở thương mại khác, mang cái tờ W2 form đúng, đem đi khai thuế, xong chị đừng có phiền hà gì cũng thôi, nó mệt người, nó bệnh đi chị, cho nên thôi đi, đừng có suy nghĩ gì.
Rồi,
cảm ơn chị.
Rồi,
chúc chị gặp mà may mắn. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình luật pháp di chú với luật sư Nguyễn Kim Phượng, nếu mà có câu hỏi, thắc mắc, cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập tịch Hoa Kỳ, đại biểu tự di trúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa. Quý thính giả muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717, trở lại với luật sư ạ.
Thì cái ông này, cái anh này, anh ấy mướn cái chỗ này để anh làm nhà hàng, anh bằng lòng anh trả tiền thuế đất, nhưng mà anh không trả, thì người chủ nhà họ nói vậy, thì bây giờ cứ mỗi tháng đó anh cộng thêm bao nhiêu tiền đó để mà làm, để mà cộng thành cái số tiền thuế đất mà anh đã không trả. Thì anh này, anh ấy bắt đầu anh không trả tiền nhà. Anh không trả tiền nhà, quý vị biết khi mà mình mướn chỗ mà mình không có trả cái tiền mà nơi mình mướn là coi như là mình vi phạm hợp đồng. Cái đó là cái vi phạm lớn nhất trong một cái hợp đồng, đúng không? Và khi mà người chủ nhà không nhận được tiền nhà một tháng, nói chuyện với anh ta không có kết quả, hai tháng nói chuyện với anh ta không có kết quả, cái sự cố gắng của người chủ nhà cho chúng ta thấy rằng là họ cũng muốn giải quyết cái vấn đề này. Đến tháng thứ ba thì người chủ nhà đâu có thể là ngồi đó chờ nữa, vì họ phải trả tiền nhà cho công ty mượn nợ mà. Cho nên họ mới đưa giấy trục xuất anh ta ra khỏi nơi này. Thì khi họ đưa giấy trục xuất thì họ nói cái lý do họ trục xuất anh này là vì anh ấy vi phạm hợp đồng, là vì anh ấy không có trả tiền nhà. Anh này, anh ấy trả lời cái hồ sơ này, và anh ấy đặt một cái sự chống trả trong đó. Anh nói tôi không trả tiền nhà là vì chủ nhà không có sửa mái nhà bị hư. Nhưng mà tranh án là tòa sơ thẩm đã không đồng ý với cái điều khoản yêu cầu của anh ta, và đã ra lệnh anh ta phải trả tiền thiếu người chủ nhà bao nhiêu đó. Anh ấy kháng cáo, anh nói tránh án nói như vậy là không đúng, khi mà cái người chủ nhà họ không chịu sửa mái nhà thì tôi không trả tiền nhà, khi nào họ sửa mái nhà tôi mới trả tiền nhà. Đây là cái việc mà chúng ta không hiểu, bởi vì nếu cái anh mướn nhà này, anh không phải là anh không có cái lý do, tại vì người chủ nhà không sửa cái mái nhà, cho nên anh ấy nói là người chủ nhà cũng vi phạm hợp đồng. Nếu người chủ nhà vi phạm hợp đồng thì anh ấy đưa cái đơn kiện người chủ nhà vi phạm hợp đồng và đòi cái sự thiệt hại đó. Quý vị thử tưởng tượng, quý vị làm một cái thương mại, là một cái nhà hàng, mà bây giờ cái mái nó rột ngay cái chỗ mà người khách hàng họ ngồi họ ăn cơm. Nếu chủ nhà họ không sửa thì làm sao quý vị làm thương mại? Cho nên trong cái từ của thương mại hợp đồng đó, nó có cái từ nó gọi là constructive eviction, tức là coi như cái người chủ nhà đã muốn trục xuất mình ra khỏi đây rồi. Cho nên vì vậy một người chủ nhà họ vi phạm hợp đồng. Trong cái vấn đề mướn nhà ở cũng vậy nữa, cũng có cái việc đó nữa. Nhưng mà chúng ta nói việc đó là trong một thời gian khác. Nhưng mà đó quý vị thấy, không phải là vì người chủ nhà họ không sửa hợp đồng mà rồi chúng ta không chịu trả tiền nhà, hai cái nó khác nhau. Đúng không? Quý vị đâu có thấy như vậy đâu. Không thấy vậy đâu. Quý vị tưởng rằng là nếu mà tôi chủ nhà không sửa nhà, mái nhà thì tôi không trả tiền nhà, tôi cứ ngồi ở đó tính sau xem chủ nhà làm như thế nào. Quý vị có thể thương người chủ nhà về vấn đề không sửa mái nhà và thiệt hại của quý vị. Nhưng người chủ nhà có quyền thưa quý vị và trục xuất quý vị ra khỏi nơi này vì quý vị không trả tiền nhà. Đây là một cái sự mà chúng ta nói trong những cái vấn đề về làm việc, về vấn đề pháp luật đó thưa quý vị. Nó có một cái chữ tiếng Việt Nam nó gọi là những cái sắc thái của nó, những cái sắc thái nhỏ này quý vị không thể nào biết được. Chỉ những người đã làm những cái hợp đồng này và làm những cái việc research, việc tìm tòi á, họ mới làm ra, họ mới biết được là cái việc này phải giải quyết như thế nào. Ok, nhớ nhá, cho nên luật đó, nó không phải như quý vị nghĩ đâu. Nó khác lắm, ok. Và theo như những cái dữ kiện mà chúng ta có trong những cái hồ sơ của mình đó, chúng ta phải tham khảo với luật sư để luật sư họ hiểu và họ cho chúng ta những cái lời tư vấn trước pháp luật. Ok, chứ không phải là chúng ta nói, ồ, như thế này, như cái, ồ, tôi không biết gì hết, ồ, tôi không biết gì hết. Tôi chỉ là người làm dùm, tôi chỉ là người đứng dùm, hay là tôi làm gì tôi không biết, tùy theo những cái trường hợp của mỗi một người. Nhưng cái quan trọng nhất là quý vị cần nói chuyện với luật sư để giải quyết những cái vấn đề liên quan đến hợp đồng, nhất là những cái hợp đồng về thương mại. Quý vị đâu có muốn vi phạm cái hợp đồng hay là bỏ một cái hợp đồng mà quý vẫn còn 3-4 năm tiền nhà. Mỗi một năm tiền nhà là 100.000 đô la, 3-4 năm là 400.000 đô la. Trong khi đó quý vị có nhà quý vị trị giá 1 triệu, quý vị có 800.000 equity trong cái nhà đó. Trời đất ơi, làm sao quý vị mà thay, tức là bào chữa hay là sửa đổi cái việc này mà không mất đi căn nhà quý vị đang có. Nó nhiều, có phương cách lắm. Cho nên khi mà quý vị có những câu hỏi này, tôi mong quý vị tìm đến luật sư để mà nói chuyện, để mà giải quyết về những cái vấn đề liên quan đến pháp luật nhé. Văn phòng của chúng tôi là 408-947-7717. Trở lại với Kim Thi và chúc cho mọi người một ngày thật bình an và hạnh phúc.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8:45 cho đến 9:00. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nha.
Vâng, xin cảm ơn Kim Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc, hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717, gọi luật sư sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu để làm hẹn. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di chúc luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc quý thính giả trong cuộc sống có nhiều niềm vui, hạnh phúc, bình an, rồi giữ gìn sức khỏe nữa. Nếu trong cuộc sống nhiều khi có những cái chuyện gì vui buồn, thôi kệ, cứ việc bỏ qua đi. Tại vì mình cứ giữ trong đầu óc mình mệt lắm, cho nên sau chương trình luật sư Kim Phượng, Khánh Thi chọn một bài hát có tên là Quên Đi để tặng cho tất cả quý thính giả. Và chúc quý thính giả đang trên con đường lái xe đi làm, hoặc là đang trên con đường lái xe đi công việc, đi đâu đấy, đi làm bất cứ một cái việc gì cho mình, thì Khánh Thi chúc quý thính giả gặp may mắn, trên đường đi lẫn đường về bình an. Và bây giờ là nhạc phẩm Quên Đi tặng tất cả quý thính giả gần xa.
Quên đi những điều giản dị, đời sống này có bao lâu?